Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Hoa Mộng Ảo, tác giả Higashino Keigo, diễn đọc Lưu Hà. Truyện được phát hành duy nhất trên website 2vblog.com. Các bạn hãy đăng ký thành viên VIP để có thể nghe trọn bộ tiểu thuyết. Chương thứ 30. Sau khi rời khỏi thư viện, hai người vào một quán ăn gia đình ở gần đó. Sota mời Rino ăn tối vì anh muốn về nhà không cần ăn nữa. Khi về nhà, nhìn thấy mặt bà Shimako, anh định hỏi cả đống thứ nên chắc sẽ không có thời gian ăn tối. Thế nhưng bà Shimako không biết chuyện gì xảy ra, chắc chắn vẫn sẽ chuẩn bị bữa tối chờ con trai về, nên Sota đành chạy ra ngoài để gọi điện báo với bà rằng tối nay anh ăn ở ngoài. Anh nghe trong giọng của bà câu trả lời mẹ biết rồi. Câu trả lời của bà có vẻ ngờ vực. Chắc chắn bà đang băn khoăn không biết con trai mình ở đâu, làm gì và cái giờ muộn như thế này. Mấy chữ vụ MM đã dâng tới cuống họng, nhưng Sota nuốt lại. Chắc chắn đằng sau một loạt những sự kiện sẽ có cả một câu chuyện dài đến mức không thể nói qua điện thoại được. Thay vào đó, Sota hỏi bà một câu khác. Con hỏi mẹ một chút có được không? Tên của ông là gì thế mẹ? Không phải ông nội mà là ông ngoại ấy. Đầu dây bên kia im lặng một chút, rồi bà Shimako cất tiếng hỏi. Tại sao con lại hỏi chuyện đó? Chẳng có lý do gì đặc biệt cả, tự nhiên con để ý thế thôi. Tên của ông ngoại là Shinichi phải không? Còn tên bà ngoại là Kazuko mẹ nhỉ? Đầu dây bên kia im lặng một lát. Đúng thế, mẹ anh trả lời. Con nhớ nhỉ? Tự nhiên cứ in vào đầu thế thôi. Thế nhé mẹ. Con đừng về muộn quá nhé. Vâng, Sota đáp rồi tắt máy. Bà Shimako đã nói dối. Sota chưa bao giờ được biết tên của ông bà ngoại anh. Anh cũng chưa từng nghe thấy từ miệng bà Shimako hai cái tên Shinichi và Kazuko là anh lấy từ bài báo kia. Anh về chỗ và kể lại cuộc nói chuyện với mẹ cho Rino nghe. Như vậy mẹ của anh Gamo đúng là người thân của nạn nhân trong vụ MM rồi. Rino rụt rè nói. Đúng thế, nhưng thật bất ngờ. Không phải bất ngờ, mà là choáng váng mới đúng. Tôi đuổi theo một bí ẩn mà cuối cùng cũng không ngờ nó lại dẫn đến mẹ mình. Anh chưa bao giờ nghe được chuyện gì về ông bà ngoại mình à? Sota lắc đầu nguầy nguậy. Tôi hầu như chẳng nghe gì về ông bà ngoại, không chỉ là tên tuổi mà còn cả việc họ sống ở đâu và làm gì nữa. Tôi chỉ biết cả hai người đã mất vì tai nạn từ khi mẹ tôi còn nhỏ, nên mẹ tôi phải chuyển từ nhà họ hàng này sang nhà họ hàng khác. Nhưng cụ thể thế nào thì tôi không được nghe kể lại. Có lẽ bà không muốn kể cho con trai những chuyện đau lòng như thế trong quá khứ. Rino mở bản photo tờ báo ra. Trong này chỉ ghi là bà Kazuko ở trong trạng thái hôn mê thôi. Vậy là sau đó thì bà ấy mất à? Có lẽ thế, vì vụ án này nên mẹ tôi mới thành trẻ mồ côi cả bố lẫn mẹ. Thật đáng thương, Rino thì thầm. Nhưng mà như thế chẳng phải mình cũng đã hiểu thêm được một chút về hành động của anh trai anh đúng không? Như thế nào cơ? Có lẽ anh trai anh đang điều tra về vụ MM. Vì vụ án đó nên mẹ của các anh mới trở thành trẻ mồ côi. Con trai bà ấy điều tra về chuyện này thì cũng là lẽ đương nhiên thôi. Vậy thì tại sao mẹ tôi không nói gì với tôi? Anh Yosuke với mẹ tôi không có quan hệ máu mủ. Tôi mới là con ruột của bà ấy. Chuyện này thì tôi không biết, Rino ngập ngừng. Còn một chuyện khác mà anh chưa giải thích được, đó là Iba Takami. Liệu có phải cô ấy cũng đang theo đuổi vụ án MM không? Nếu đúng như thế, thì lý do là gì? Mặc dù rủ Rino đi ăn, nhưng anh không có hứng ăn gì cả. Cuối cùng anh rời khỏi quán khi món cơm cà ri vẫn còn đến 1/3. Anh có thể kể lại cho tôi sau khi nghe mẹ anh kể chi tiết được không? Rino nói lúc hai người chia tay. Đương nhiên, Sota trả lời. Hôm nay cảm ơn cô nhé. Rino mỉm cười gật đầu rồi bước xuống cầu thang dẫn tới ga tàu điện ngầm. Đột nhiên anh nghĩ nếu có thể hẹn hò bình thường với cô, chứ không phải để điều tra vụ việc, chắc sẽ thú vị lắm. Hơn 10 giờ đêm, Sota mới về đến nhà. Anh dừng trước cổng, hít một hơi thật sâu. Vẫn chưa biết phải đối diện với bà Shimako như thế nào. Anh đoán mình sẽ hỏi thẳng vào câu chuyện. Anh định kéo cửa tiền sảnh, nhưng cửa đang bị khóa. Chuyện này quả là hiếm đối với bà Shimako, nhưng bây giờ đã muộn nên cũng hợp lý. Sota lấy chìa khóa của mình để mở khóa rồi bước vào nhà. Con về rồi đây. Anh hướng vào trong nhà nói to. Anh đoán bà sẽ sớm nghe thấy tiếng anh gọi, nhưng không thấy có tiếng trả lời. Sota tháo giày rồi bước dọc hành lang. Anh thấy cửa phòng khách đang hé. Ánh đèn từ bên trong hắt ra. Anh nhìn vào trong nhưng không thấy bóng sáng bà Shimako đâu cả. Sota bước lên cầu thang. Tuy nhiên đến giữa cầu thang, anh nhận ra tầng 2 tối đen. Anh lập tức quay trở lại phòng khách. Phòng đã được dọn sạch sẽ, thậm chí không có dấu hiệu bà Shimako đã ăn bữa tối một mình ở đó. Có một tờ giấy màu trắng được đặt trên bàn ăn. Đó là một lá thư. Anh nhận ra chữ của bà Shimako. Gửi Sota. Mẹ biết con đang tìm hiểu nhiều chuyện và hôm nay chắc con cũng sang ngoài để đi tìm hiểu nhỉ. Như mẹ đã từng nói với con trước đây, chúng ta chỉ mong cho con được hạnh phúc. Cả bố con và anh Yosuke đều đặt điều đó lên hàng đầu. Tất cả những gì chúng ta làm cho con đều là vì mong muốn này. Nhưng nếu như con cảm thấy khó chịu vì như vậy, thì có lẽ chúng ta đã làm sai cách rồi. Mẹ thật sự xin lỗi, nhưng bây giờ mẹ không thể nói chuyện với con được. Mẹ không biết phải nói chuyện với con như thế nào và nói những chuyện gì. Mẹ và anh con sẽ trao đổi với nhau về chuyện đó. Mẹ nghĩ con sẽ không phải đợi lâu đâu. Con hãy chịu khó kiên nhẫn một thời gian. Mẹ. Sota cầm lá thư ngồi phịch xuống cái ghế đặt ngay cạnh đó. Anh cảm thấy sức lực đã rời bỏ cơ thể mình. Chuyện này là không thể nào. Anh bất giác nói thầm. Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Trinh Thám Hoa Mộng Ảo, tác giả Higashino Kego, diễn đọc Lưu Hà. Truyện được phát hành duy nhất trên website 2vblog.com. Chương thứ 31. Hayase đứng chờ ở cửa ra vào quán cà phê ở sảnh khách sạn. Thì cô phục vụ mặc áo sơ mi trắng và váy đen dài, nở một nụ cười thanh lịch tiến lại gần. Quý khách đến một mình ạ? À không, tôi có hẹn với một người nữa. Anh nói rồi nhìn quanh quán, thấy sang người quen thuộc ngồi ở bàn trong cùng. Hayase gật đầu với cô. Không sao, tôi tìm thấy rồi. Quán cà phê ở sảnh khách sạn mới đầu giờ chiều đã khá đông khách. Hayase len qua mấy bàn để tiến lại chỗ người anh hẹn. Đã để anh phải chờ rồi, Hayase nói từ sau lưng đối phương. Gamo Yosuke đang đọc tài liệu, không tỏ ra giật mình, từ từ quay đầu lại. Không hề, tôi cũng vừa mới tới thôi. Có lẽ anh ta nói thật, vì cốc cà phê đặt trước mặt gần như còn nguyên. Hayase vòng sang phía bên kia bàn, ngồi xuống trước ghế đối diện Gamo. Gamo nhìn theo hành động của anh với ánh mắt cảnh giác. Anh gọi cà phê giống như Gamo khi cô gái mặc váy dài đi tới. Xin lỗi vì đã đột ngột gọi anh đến đây thế này. Nói thật, tôi gọi điện nhưng cứ nghĩ chắc anh sẽ không đồng ý gặp. Gamo vẫn điềm nhiên nghe Hayase nói. Hiện giờ tôi không rảnh, vậy nên nếu nhận ra chuyện của anh không có giá trị gì, tôi sẽ đứng dậy ngay đấy. Hy vọng tôi không phải làm thế. Tôi nghĩ là mình sẽ đáp ứng được đầy đủ kỳ vọng của anh. Anh còn nhớ đã nói với tôi rằng nếu muốn trao đổi thì phải chuẩn bị một quân bài tương xứng, có đúng không? Đương nhiên rồi, vậy là hôm nay anh có mang theo quân bài của mình. Vâng, đúng thế. Tôi nghĩ đó không phải là một quân bài tệ đâu. Xem ra anh rất tự tin đấy. Vậy thì nó có giá trị đến mức nào? Cái đó thì xin anh hãy tự dùng mắt, à không, dùng tai đánh giá. Hayase mở cặp, lấy ra một cái máy ghi âm, đặt lên bàn rồi cắm tai nghe vào. Cái này là... Đây là đoạn ghi âm lời khai của ông Hino Kazuo. Anh biết ông ta nhỉ, ông Hino ấy. Quả nhiên, Gamo tỏ vẻ ngạc nhiên, đảo nhanh mắt. Người của công ty thực phẩm Kuon. Đó là người đã cùng nghiên cứu với ông Akiyama ở trung tâm nghiên cứu và phát triển thực phẩm Kuon. Lời khai của ông ta sao? Nói thế nghĩa là ông ta có liên quan đến vụ án. Anh cứ nghe thử đi đã. Tôi từ từ thưởng thức hương vị cà phê cao cấp đây. Hayase vừa dứt lời thì cà phê được mang tới. Gamo cầm lấy cái máy ghi âm, đeo tai nghe vào với vẻ mặt khó hiểu. Hayase vừa nhìn anh ta vừa nhớ lại cuộc trò chuyện với ông Hino. Chương thứ 32. Ông Akiyama là người mà tôi đã làm việc chung trong đúng 13 năm tròn, tính cả thời gian ông ấy tiếp tục làm việc tại công ty sau khi về hưu. Nội dung công việc thì tôi đã nói với anh rồi, đó là tạo ra các chủng loại thực vật mới. Đặc biệt mục tiêu của chúng tôi là tạo ra hoa hồng xanh, chắc chắn sẽ có nhu cầu thị trường lớn nếu thành công. Nhưng như anh biết, chúng tôi thất bại trong cuộc đua tạo ra hoa hồng xanh. Nghe có vẻ vẫn còn cay cú vì thua, nhưng thực sự đúng là chúng tôi chỉ còn cách thành công có một bước nhỏ mà thôi. Tôi nghĩ chúng tôi thua không phải ở trình độ kỹ thuật, mà là vì sự hỗ trợ của công ty. Nếu như lãnh đạo có thể thông cảm cho chúng tôi thêm một chút và cấp thêm nhân viên cũng như ngân sách thì tình thế có lẽ đã khác. Thế nhưng thái độ của lãnh đạo công ty rất lãnh đạm. Nếu như không tạo ra thành quả thì chúng tôi chỉ có nước bị gán cho cái mác những kẻ thất bại. Về họ thì ông Akiyama chỉ là một kẻ vô dụng, chẳng nên trò trống gì, mặc dù được công ty đặc biệt mời về làm việc tiếp sau khi về hưu. Sau đó họ không tiếp tục ký hợp đồng với ông Akiyama và tinh giảm bộ phận phát triển chủng loại thực vật mới. Bộ phận này chỉ mang tính hình thức, với tôi là nhân viên duy nhất. Thật sự là sau đó một thời gian tôi không gặp lại ông Akiyama. Tuy nhiên khoảng cuối tháng 6 năm nay, ông ấy bất ngờ liên lạc với tôi, nói rằng có một thứ muốn cho tôi xem, không biết tôi có thể đến gặp ông ấy ngay không. Khi tôi hỏi chuyện gì thì ông ấy trả lời là việc có liên quan đến hoa, hơn thế nữa có thể trở thành một chuyện nghiêm trọng, nên tôi không thể nào không quan tâm. Tôi cũng thấy tò mò vì giọng của ông Akiyama tỏ ra rất phấn chấn, tràn trề hy vọng tôi đến gặp ông Akiyama. Ông Akiyama ra đón rồi dẫn tôi vào thăm vườn. Tôi khá bất ngờ khi thấy ông ấy trồng rất nhiều cây cối trong vườn nhà. Tôi nghĩ rằng ông ấy vẫn còn dành rất nhiều tình yêu cho thực vật, rằng ông ấy yêu chúng từ tận sâu trong trái tim. Nhưng thứ khiến tôi bất ngờ nhất là sau đó, ông Akiyama chỉ cho tôi xem một chậu cây rồi hỏi tôi có biết đây là loài hoa gì không. Lúc đó hoa vẫn còn chưa nở, nhưng vì tôi là người nghiên cứu thực vật nên chỉ cần quan sát hình dáng của lá và dây leo thì cũng có thể đoán được. Tôi trả lời ông ấy đó là một loài hoa thuộc họ bìm bìm. Ông Akiyama mỉm cười rồi bảo tôi đi theo ông ấy vào trong nhà. Sau đó ông ấy cho tôi xem một tấm ảnh. Đó là một tấm ảnh chụp hoa. Tôi nhận ra ngay đó là bông hoa của loài cây trong chậu lúc nãy. Ông Akiyama hỏi tôi nhìn tấm ảnh có nhận ra điều gì không. Tất nhiên tôi hiểu ngay điều ông ấy muốn nói. Tôi trả lời ông là màu sắc của bông hoa. Cây hoa đó có một màu vàng rực rỡ. Hoa thuộc họ bìm bìm có màu vàng cực kỳ hiếm. Ông Akiyama lại hỏi tôi xem đó là hoa gì. Tôi huy động vốn kiến thức nghèo nàn của mình để suy nghĩ và nói không biết có phải hoa khiên ngưu châu Phi hay không. Tôi chỉ nghĩ được đến khả năng đó thôi. Hoa khiên ngưu Marimia cũng có loại màu vàng, nhưng nhìn hoàn toàn khác. Nghe tôi trả lời xong, ông Akiyama lấy ra một tập báo cáo rồi bảo tôi đọc thử. Trên đó có ghi tên trường đại học của ông Akiyama. Ông Akiyama nói mình đã đem lá của cây hoa đó đến trung tâm phân tích gen nhờ xác định chủng loại của nó. Tôi đọc bản báo cáo rồi nín thở vì trong đó có ghi xác định được đây là một loài hoa khiên ngưu. Tôi thật sự bất ngờ, hoa thuộc họ bìm bìm có màu vàng đã hiếm, nhưng Hoa Khiên Ngưu Vàng thậm chí còn không tồn tại. Vẫn có tư liệu ghi rằng nó từng tồn tại trong quá khứ, nhưng đến bây giờ đã biến mất rồi. Thỉnh thoảng cũng có vài bông hoa nở ra có màu còn giống màu vàng, nhưng còn xa mới đạt đến mức độ vàng rực rỡ như thế này. Thế nhưng bông hoa trong ảnh lại có màu vàng không lẫn vào đâu được. Tôi hỏi ông Akiyama bằng cách nào ông lại có thể trồng được một cây hoa như thế. Câu trả lời của ông Akiyama không như những gì tôi hình dung. Ông ấy bảo không có gì khó khăn cả, chỉ là có người đưa hạt nhờ ông ấy trồng. Kết quả ra được bông hoa này. Vì có lý do nên ông ấy không nói ra danh tính, nhưng người nhờ ông ấy không phải là chuyên gia về thực vật. Khi nghe tôi hỏi ông ấy định làm gì với cây hoa đó, thì ông ấy trả lời đương nhiên sẽ nghiên cứu về nó nên mới liên lạc với tôi. Trước hết chúng tôi sẽ tiếp tục chăm sóc cây hoa này. Nếu như là hoa khiên ngưu thì có thể hy vọng nó sẽ tiếp tục nở hoa. Chúng tôi sẽ quan sát quá trình phát triển và nếu có thể được sẽ thu hoạch hạt giống. Chúng tôi sẽ trồng hạt giống đó để xem màu sắc tương tự có được chuyển sang thế hệ kế tiếp hay không. Song song với đó, chúng tôi sẽ phân tích gen và tìm ra cơ chế tạo ra màu vàng của cây hoa. Đó là kế hoạch của ông Akiyama. Nghe xong tôi thấy rất phấn chấn. Nếu như có thể thu hoạch được hạt giống và cho nở ra một cây hoa tương tự, thì đây sẽ là một phát hiện lớn. Kể cả chuyện này không thành công, thì miễn là có thể nghiên cứu làm sao cho cây hoa khiên ngưu màu vàng kia sinh trưởng ổn định được, cũng là một phát minh mang tính thời đại rồi. Tôi vui vẻ nhận lời đề nghị cộng tác của ông Akiyama. Như đã nói từ đầu, tôi hiện đang ở bộ phận mang tính hình thức, chẳng được giao công việc nào đáng kể, chỉ ngồi chờ cho đến khi về hưu. Tôi chẳng có lý do gì để từ chối cả. Tôi muốn làm cho những người trong công ty phải nhìn nhận lại về chúng tôi. Sau đó, tôi tập hợp các tư liệu liên quan đến hoa khiên ngưu, bắt đầu chuẩn bị phân tích gen. Tôi không nói với ai về cây hoa khiên ngưu vàng đó cả. Nếu như lộ chuyện này ra, thì chắc chắn sẽ có kẻ xuất hiện để moi thông tin từ chúng tôi. Tôi cũng đã hứa với ông Akiyama, đây sẽ là chuyện bí mật giữa hai người. Đúng lúc đó thì vụ án xảy ra. Ngày hôm đó, tôi định đến nhà ông Akiyama lấy một phần mẫu cây hoa để nghiên cứu. Trước đó, tôi có gọi điện, nhưng ông ấy không nghe máy, nên tôi đến thẳng nhà. Tôi đi ô tô vì nghĩ, tùy theo tình hình, mà có thể phải mang cả chậu cây về. Vì thế nên, tôi mới cầm theo găng tay và túi giấy đủ to để đựng một chậu hoa. Tôi đỗ xe ở một bãi giữ xe tự động gần đó, rồi đi đến nhà ông Akiyama. Tôi bấm chuông, nhưng không có ai trả lời. Tôi nghĩ chắc ông ấy đi đâu vắng nhà, nên gọi điện thêm một lần nữa, nhưng vẫn không ai nghe máy. Chán ngán khi nhìn về phía tiền sảnh trước lúc ra về, tôi thấy có gì đó là lạ. Cánh cửa đang hé. Nhìn kỹ, tôi thấy một chiếc giày bị kẹt ở khe cửa. Tôi vừa cảm thấy có lỗi khi tự tiện bước vào, vừa lại gần tiền sảnh và mở cửa ra. Tôi đã bị sốc. Cánh cửa kéo ngay cạnh tiền sảnh mở toang. Mọi thứ trong phòng lộn xộn, đồ đạc bị vứt lung tung trên sàn. Có vẻ như là đồ bị lôi ra từ trong tủ. Tôi gọi tên ông Akiyama rồi đi vào sâu trong nhà và phát hiện ông Akiyama nằm gục trong phòng khách. Tôi vừa gọi vừa lay ông ấy, nhưng ông ấy không có phản ứng gì cả. Tôi nhận ra mình đã đến muộn. Tôi lấy điện thoại định gọi cảnh sát. Thế nhưng lúc ấy, ánh mắt tôi dừng lại ở một phong bì đặt trên bàn. Trong đó có một tấm ảnh thò ra. Đấy chính là tấm ảnh chụp cây hoa khiên ngưu vàng kia. Tôi không biết vì sao ông Akiyama lại đặt tấm ảnh đó ở đây, nhưng khi nhìn thấy nó, tôi bỗng cảm thấy do dự. Nếu tôi cứ thế này mà báo cảnh sát, thì chắc chắn chỗ này sẽ bị cấm ra vào. Nhiều khả năng tất cả mọi thứ ở đây sẽ phải giao nộp cho cảnh sát. Chắc chắn họ cũng sẽ điều tra tấm ảnh này. Và nếu như người ta làm rõ đó là hoa khiên ngưu, thì dù không liên quan gì đến vụ án, nó cũng sẽ gây ra một chấn động lớn. Nhưng nhà nghiên cứu và các chuyên gia sẽ quan tâm đến nó. Như thế thì kế hoạch của chúng tôi sẽ tan thành mây khói. Tôi quyết định trước khi báo cảnh sát sẽ mang những thứ có liên quan đến cây hoa khiên ngưu đi. Tôi nhét tấm ảnh vào phong bì rồi đặt vào túi. Sau đó tôi đeo găng vào để không lưu lại dấu vân tay. Rồi cầm lấy cái máy tính để trên bàn làm việc, vì tôi biết trong đó còn lưu lại nhiều dữ liệu quan trọng. Nhưng khi tôi đứng lên, định đi cắt ngang qua phòng, thì dây máy tính vướng vào tách trà trên bàn làm đổ. Tôi nhìn thấy bàn uống nước bị ướt, nên vội vã lấy giấy lau đi. Tôi đặt tách trà như cũ, nhưng lại nghĩ không thể để nó trống rỗng như thế được, nên đã đổ một chút trà chai nhựa bên cạnh vào trong đó. Đó không phải tính toán kỹ lưỡng gì cả. Tôi chỉ đơn giản muốn mọi thứ trở lại nguyên vẹn như ban đầu thôi. Tôi ra ngoài vườn, bỏ chậu cây kia vào túi, rồi mang cái túi với cái máy tính quay lại bãi đậu xe. Sau khi cất hết đồ vào xe, tôi quay lại nhà ông Akiyama một lần nữa. Tôi không gọi cảnh sát khi ở bãi đậu xe vì tôi nghĩ khi nghe thông báo, họ sẽ hỏi tôi về tình trạng của hiện trường. Tôi cũng sẽ phải giải thích lý do tại sao tôi lại rời khỏi đó. Nhưng khi tới gần nhà ông Akiyama, tôi thấy một cô gái trẻ đứng trước cổng. Tôi dừng chân, quyết định quan sát từ chỗ nấp. Không lâu sau, cô gái bước vào nhà. Tôi quyết định quay lại bãi đỗ xe. Cô gái đó chắc chắn là cháu gái ông Akiyama, vì tôi đã từng nghe ông Akiyama kể về cô ấy. Tôi chắc chắn cô ấy sẽ thông báo với cảnh sát. Biết là không đúng, nhưng tôi quyết định giấu việc mình tới đó ngày hôm ấy. Như thế, tôi cũng không phải nói với cảnh sát về cây hoa khiên ngưu vàng kia. Tôi mang chậu hoa trở về nhà. Bây giờ, nó vẫn nằm ở ban công nhà tôi. Cả vợ và con trai tôi đều không hề biết đó là một chậu hoa rất quý, mà chỉ nghĩ là một thú vui của tôi thôi. Trên đây là tất cả những gì tôi làm liên quan đến vụ án. Tôi thật sự xin lỗi vì đã mang đi một chứng cứ quan trọng tại hiện trường. Nhưng vì lúc đó tôi nghĩ nó chỉ đơn thuần là một vụ giết người cướp của, không có liên quan gì đến cây hoa khiên ngưu kia. Xin anh hãy tin tôi không phải là người giết ông Akiyama. Khi tôi đến thì ông ấy đã bị giết rồi. Tôi dự định bắt đầu nghiên cứu sau khi vụ án này được giải quyết. Nhưng tôi đã tính toán sai. Mấy ngày trước, cô cháu gái của ông Akiyama đến gặp tôi. Có vẻ như cô ấy đang tìm hiểu về cây hoa kia. Nếu sau này tôi công bố đã tạo ra được hoa khiên ngưu vàng, thì chắc chắn sẽ bị nghi ngờ là kẻ ăn trộm chậu hoa khi xảy ra vụ án. Mặc dù tôi đã nhấn mạnh với cô ấy rằng ông Akiyama không nghiên cứu về hoa khiên ngưu vàng, và tôi cũng chưa từng nghe chuyện ông ấy trồng được cây hoa đó, nhưng không chắc cô ấy có tin hay không. Do vậy, tôi mới giới thiệu cô ấy gặp ông Tahara, một người rất am hiểu về hoa khiên ngưu. Người này luôn hoài nghi về khả năng tái sinh của loài hoa khiên ngưu vàng, nên tôi hy vọng ông ấy sẽ đưa ra được lời giải thích hợp lý cho cô cháu gái về việc cây hoa của ông Akiyama nở ra hoa có màu vàng. Đó là tất cả những gì mà tôi biết. Bây giờ, thứ duy nhất mà tôi quan tâm chỉ là cây hoa kia sẽ thế nào thôi. Anh có định tịch thu cây hoa ấy không? Nếu anh bắt buộc phải tịch thu nó, thì có thể để cho tôi hoàn thành việc phân tích gen được không? Ngoài ra, nếu các anh đem nó đến một cơ sở nghiên cứu nào đó để phân tích, thì có thể cho tôi tham gia cùng không? Tôi không cần thù lao gì cả.